Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Ngọc Lễ với bài phân tích về nguy cơ dẫn đến chiến tranh từ việc Trung Quốc tập trận ở vùng biển xung quanh Đài Loan để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Sau đó là Việt Hùng với các bài phóng sự ở vùng thủ đô của Mỹ. Kể đến là những tin tức liên quan tới Việt Nam đáng chú ý trong tuần này. Và cuối cùng là các bài phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Khi Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chưa từng có kéo dài 6 ngày xung quanh đảo Đài Loan, các nhà phân tích an ninh cảnh báo nguy cơ leo thang gia tăng, ngay cả khi Bắc Kinh tìm cách tránh làm cho việc phản đối chuyến thăm của bà Nancy Pelosi trở thành xung đột toàn diện. Trung Quốc đã công bố các cuộc tập trận tại 6 địa điểm xung quanh Đài Loan ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi hạ cánh xuống Đài Bắc vào tối ngày 2 tháng 8. Các quan chức Đài Loan cho biết các cuộc tập trận bắn đạn thật vi phạm các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, xâm chiếm không gian lãnh thổ của Đài Loan và là thách thức trực tiếp đến tự do hàng hải và hàng không. Bộ Tư lệnh Mặt trận Miền Đông của Trung Quốc cho biết một cuộc tập trận đa lực lượng với sự tham gia của hải quân, không quân, lực lượng tên lửa, lực lượng hỗ trợ chiến lược và lực lượng hỗ trợ hậu cần chung đã diễn ra trên không và trên biển ở phía Bắc, Tây Nam và Đông Nam Đài Loan hôm 3 tháng 8. Quân đội Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động bao gồm phong tỏa và kiểm soát, tấn công trên biển và bắn vào đất liền. Các nhà phân tích được Reuters vấn ý cho biết vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có bắn tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo trực tiếp vào hòn đảo này hay không, hay lần đầu tiên tìm cách phong tỏa Đài Loan. Tống Trung Bình, nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông, nói có vẻ giải phóng quân nhân dân Trung Quốc muốn phong tỏa hòn đảo nếu họ cần phải làm vậy trong trường hợp xảy ra chiến tranh sau này. Mục tiêu của các cuộc tập trận này nói thẳng ra là để chuẩn bị cho cuộc chiến quân sự với Đài Loan, ông Tống nói. Điều bất thường là các cuộc tập trận này đã được hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã công bố với bản đồ định vị, điều mà một số nhà phân tích và học giả cho là cho thấy Trung Quốc muốn nhắm tới cả công chúng trong và ngoài nước. Chúng ta có thể thấy tham vọng của Trung Quốc biến eo biển Đài Loan thành vùng biển phi quốc tế, cũng như biến toàn bộ khu vực phía Tây của chuỗi đảo thứ nhất ở phía Tây Thái Bình Dương trở thành phạm vi ảnh hưởng của mình. Một quan chức cấp cao Đài Loan nắm rõ về việc hoạch định an ninh của hòn đảo nói với Reuters. Nếu Trung Quốc có được những gì họ muốn, quan chức này nói, tác động sẽ là thảm họa cho sự an toàn và ổn định của các nước trong khu vực, cũng như cho nền kinh tế khu vực. Học giả an ninh Colin Cord ở Singapore cho biết, chuyến thăm của bà Pelosi đã khiến Bắc Kinh mắc kẹt giữa việc phải cho thấy phản ứng sâu rộng kiên quyết trong khi tránh xung đột toàn diện. Ngay cả khi họ muốn tránh kết cục đó, vẫn có khả năng đáng kể là sẽ có leo thang bất ngờ, ông có, nhà nghiên cứu thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam cho biết. Bản đồ các cuộc tập trận do Trung Quốc tung ra cho thấy chúng vượt xa các vụ bắn tên lửa ở eo biển vào năm 1996, khi Bắc Kinh phản đối cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên của Đài Loan trong sự kiện được gọi là cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ ba. Đáng chú ý ở phía Bắc, phía Đông và phía Nam, theo đề án tập trận, các khu vực tập trận đó chia đôi lãnh hải 12 hải lý của Đài Loan, điều mà các quan chức Đài Loan cho rằng thách thức trật tự quốc tế và dẫn đến phong tỏa vùng trời và vùng biển của họ. Vào năm 1996, Hải quân Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến gần eo biển để chấm dứt khủng hoảng, động thái mà nhiều nhà phân tích cho là hiện giờ sẽ gặp khó khăn hơn do sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc, bao gồm kho tên lửa lợi hại hơn rất nhiều. Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với Reuters hôm 2 tháng 8 rằng đề thất hạm đội đã triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan và 4 chiến hạm khác, bao gồm tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng ở biển Philippines phía đông Đài Loan, nằm trong kế hoạch bố trí thường xuyên. Ông Cox cho biết các máy bay trinh sát tân tiến của Mỹ và Đài Loan sẽ coi cuộc tập trận là cơ hội để thăm dò các hệ thống quân sự và thông tin liên lạc của Trung Quốc, và nó có khả năng làm tăng rủi ro nếu máy bay Trung Quốc đáp trả.
Thưa quý vị, Trung Quốc từ hôm 3 tháng 8 bắt đầu ngưng xuất cát tự nhiên sang Đài Loan và tạm dừng nhập khẩu trái cây và cá từ hòn đảo tự trị này khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Trong loạt cảnh báo trước chuyến thăm của bà Pelosi, Hải quan Trung Quốc trước đó đã ngưng nhập hàng từ 35 nhà xuất khẩu bánh quy và bánh ngọt của Đài Loan kể từ ngày 1 tháng 8. Trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu của Trung Quốc từ Đài Loan đạt 122,5 tỷ đô la, tăng 7,3% so với một năm trước đó, số liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy. Các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu gồm vi mạch tích hợp và linh kiện điện tử. Sau đây là những biện pháp trừng phạt kinh tế thêm nữa của Bắc Kinh nhắm vào Đài Loan. Cát tự nhiên. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết xuất khẩu cát tự nhiên, vốn được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và làm bê tông, sang Đài Loan đã bị ngưng lại kể từ ngày 3 tháng 8. Một bước đi như vậy dựa trên luật pháp và quy định, bộ này cho biết nhưng không nói rõ chi tiết. Hồi tháng 3 năm 2007, Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu cát tự nhiên sang Đài Loan do những lo ngại về môi trường. Lệnh cấm kéo dài trong một năm. Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, hơn 90% lượng cát tự nhiên mà Đài Loan nhập khẩu đến từ Trung Quốc trong năm 2007. Trái cây và cá. Trung Quốc cũng ngưng nhập khẩu các loại cam quýt, cá đuôi sọc trắng ướp lạnh và cá thu ngựa đông lạnh từ Đài Loan từ ngày 3 tháng 8, mà họ viện lý do là dư lượng thuốc trừ sâu được tìm thấy trên cam quýt, trong khi trên bao bì của một số sản phẩm cá đông lạnh họ phát hiện dấu vết của virus corona hồi tháng 6. Các mặt hàng nông sản và thực phẩm hàng đầu mà Trung Quốc nhập khẩu từ Đài Loan bao gồm hải sản, cà phê, các sản phẩm sữa, đồ uống và giấm. Trong 6 tháng đầu năm, các mặt hàng nông sản và thực phẩm lớn nhất mà Trung Quốc nhập từ Đài Loan là cá và các loại thủy hải sản không xương sống khác, đạt kim ngạch 399 triệu nhân dân tệ, tức 59 triệu đô la. Đầu năm nay, Trung Quốc đã ngưng nhập khẩu cá mú từ Đài Loan với lý do là họ phát hiện hóa chất bị cấm. Năm ngoái, Bắc Kinh cũng đình chỉ nhập khẩu dứa, táo đường và táo sáp từ hòn đảo này với lý do là lo ngại về dịch hại. Hai tổ chức quỹ. Trung Quốc cũng cam kết có các hành động kỷ luật đối với hai tổ chức quỹ Đài Loan mà họ cho là đã quyết liệt tham gia vào các hoạt động ly khai và ủng hộ độc lập. Hai quỹ này, Quỹ Dân chủ Đài Loan và Quỹ Hợp tác và Phát triển Quốc tế của Bộ Ngoại giao Đài Loan, sẽ bị cấm hợp tác với bất kỳ tổ chức, công ty và cá nhân nào ở Đại Lục. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Mã Tiểu Quang, phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho biết hôm 3 tháng 8. Trung Quốc sẽ trừng phạt bất kỳ tổ chức, công ty và cá nhân Đại Lục nào hỗ trợ tài chính hay phục vụ cho hai tổ chức quỹ này, Tân Hoa Xã cho biết, và nói thêm rằng các biện pháp khác sẽ được đưa ra nếu cần thiết. Ngoài ra, bất kỳ thỏa thuận hoặc hợp tác nào giữa bốn công ty Đài Loan và các công ty Đại Lục đều không được phép do bốn công ty này có quyên góp cho hai tổ chức quỹ. Giám đốc điều hành của bốn công ty Đài Loan này, Speedtech Energy Co., Highweb Technology Co., Skyla và Sky Eyes, sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc Đại Lục. Sau đây là tường trình của Việt Hùng về một hội thảo chuyên đề cuộc chiến quyền lực mềm của Trung Quốc được tổ chức mới đây ở vùng ngoại ô thủ đô Washington, và một tường trình về chợ Thái Lan với những sản phẩm ẩm thực độc đáo.
Một buổi tọa đàm với tiêu đề Cuộc chiến quyền lực mềm của Trung Cộng vừa được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington DC, thu hút giới học giả Mỹ Việt và những người gốc Việt quan tâm đến hiểm họa từ Trung Quốc trong những năm gần đây. Sự kiện do phong trào Việt Hưng phối hợp cùng Bảo tàng Nạn nhân Cộng sản tổ chức, với diễn giả chính là tiến sĩ Lee Edwards, đồng sáng lập viên của Sáng hội Đài tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản. Tại buổi hội thảo, các diễn giả và những người tham dự cùng trao đổi, phân tích, làm rõ những âm mưu của nhà cầm quyền Trung Quốc trong quá trình tạo ảnh hưởng và sự phụ thuộc cho nhiều quốc gia đang phát triển hiện nay và phản ứng của chính giới Mỹ trước sự trỗi dậy và quyền lực mềm của Trung Quốc. Ông Nguyễn Quốc Khải, một cư dân tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
Nhiều điểm rất là hay. Ông ấy nói lên những cái kinh nghiệm mà China đó, dùng cái soft power để mà tấn công nước Mỹ đó. Cái điểm đó cũng rất tốt anh, đáng gây chú ý cho mọi người.
Còn anh Công Tùng, một cư dân khác cũng sinh sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết:
Bây giờ là ngay cả đảng Cộng Hòa hoặc là đảng Dân Chủ đều có một cái sự đồng thuận về cái mối hiểm họa đó. Và đó là một cái điều rất quan trọng đối với Việt Nam chúng ta. Tại vì Mỹ sẽ là cái quốc gia mà dẫn đầu trong cái việc mà tạo ra một cái khối đồng minh quốc tế bao gồm cả các nước châu Âu, bao gồm cả các nước khác ở châu Á để đối phó lại với lại cái hiểm họa của Trung Quốc. Thì đối với tôi nghĩ là đối với Việt Nam thì cái đó là một cái tin vui, một cái điều hay.
Các diễn giả cũng phân tích sâu về các hình thức đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài trong việc phát triển hạ tầng tại nhiều nước ở châu Phi và Nam Á, mà qua đó không ít quốc gia đã rơi vào bẫy nợ, dẫn tới sự sụp đổ kinh tế và bất ổn chính trị xã hội. Riêng tại Mỹ thì các diễn giả đã đưa ra những bằng chứng cụ thể cho thấy trong nhiều chục năm qua, Trung Quốc đã bỏ tiền xây dựng nhiều viện khổng tử với mục đích tạo ảnh hưởng và gửi người sang du học nghiên cứu, mà qua đó cũng đánh cắp nhiều bí mật thương mại, công nghệ quan trọng. Tiến sĩ Lee Edwards chia sẻ. The most important thing that we have to realize today. Điều quan trọng nhất giờ đây mà chúng ta phải nhận ra theo tôi là cuộc chiến quyền lực mềm của Trung Quốc đã và đang được đẩy mạnh rất nhanh để chống lại nước Mỹ trên mọi lĩnh vực. Trong đó điều đặc biệt nguy hiểm là Trung Quốc đang tìm mọi cách làm sai lệch nhận thức của giới trẻ Mỹ thông qua hơn 100 viện khổng tử hiện đã được xây dựng tại hơn 100 trường đại học trên khắp nước Mỹ. Trong phần cuối của buổi tọa đàm, các diễn giả và những người tham dự cùng nhìn lại nguyên nhân dẫn tới hiểm họa Trung Quốc đối với nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung hiện nay, mà họ cho rằng một phần là do sự thiếu quan tâm và đề phòng của chính giới Mỹ khi mở cửa cho hàng hóa và văn hóa Trung Quốc xâm nhập vào nước Mỹ. Tuy vậy thì những người tham dự buổi tọa đàm cũng cho rằng sự thống nhất trong chính giới Mỹ về hiểm họa Trung Quốc trong cuộc chiến không tiếng súng với nước Mỹ hiện nay không phải là quá muộn màng. Bất chấp những cơn mưa nặng hạt đổ xuống khu vực thủ đô nước Mỹ trong dịp cuối tuần, rất nhiều người vẫn tìm tới khu chợ phiên Thái này để thưởng thức hương vị các món ăn Thái Lan và nhiều sản phẩm ẩm thực độc đáo khác. Trong cái khung cảnh tấp nập đầy màu sắc và có phần chen lấn này, những khách hàng có mặt ở đây như được lạc vào một khu chợ đông đúc ở đâu đó thuộc châu Á, chứ không phải là trên đất Mỹ nữa. Những khu chợ phiên như thế này thực sự đã đem đến sự độc đáo và đa dạng về sắc màu văn hóa cho đời sống của cư dân khu vực thủ đô nước Mỹ. Em Nguyễn Hoàng Khánh, một cư dân tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói.
Đúng ở đây cũng có nhiều cửa hàng thật nhưng mà trời hôm nay mưa to quá. À, lúc nãy thì có vẻ là đã hơi tạnh mưa một chút thì bọn em định đi ra tưởng là cũng ngất mưa rồi. Nhưng mà ra đây lại mưa kinh khủng quá. Nên mọi người vẫn đã xếp hàng rất là lâu để mới ăn được mấy cái xiên nướng.
Còn anh David Suwanarat, một cư dân khác cũng sinh sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì chia sẻ thêm. Mưa nhưng mọi thứ đều tốt, đều ngon cả. Tôi rất thích các món ăn Thái truyền thống nên những dịp như thế này đều không thể bỏ qua. Với sự yêu mến của thực khách dành cho ẩm thực Thái Lan thì hầu hết các quầy hàng ở khu chợ phiên này đều chứng kiến cảnh xếp hàng khá dài để chờ đến lượt được phục vụ. Thậm chí có những tiệm khách hàng phải chờ đợi cả giờ đồng hồ sau khi đặt món mới có cơ hội được thưởng thức. Bên cạnh các loại thức ăn được chế biến sẵn thì thực khách cũng có thể tìm mua các loại rau gia vị tươi đặc trưng của ẩm thực Thái Lan được các gia đình trong vùng trồng và bày bán tại đây. Những người bán hàng cho biết do mưa lớn nên lượng khách tới với khu chợ phiên này dù vẫn rất đông nhưng đã giảm đáng kể so với điều kiện thời tiết bình thường. Bà Marie Banarasi, một người bán hàng cho biết. Thật không may hôm nay mưa quá, nhưng cũng chẳng sao, số đồ ăn mà tôi nấu sẵn cũng đã bán gần hết rồi. Khu vực thủ đô nước Mỹ là nơi rất đa dạng về cộng đồng sắc dân, trong đó cộng đồng người gốc Thái cũng tương đối lớn. Những khu chợ phiên của người Thái hay các dịp lễ hội truyền thống của Thái Lan như Tết Té Nước và các ngôi chùa Thái thường thu hút đông đảo du khách thăm viếng và tham gia vào các sự kiện. Các lễ hội ẩm thực của người Thái ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng thường được cộng đồng người Việt chào đón và ủng hộ nhiệt tình do sự tương đồng về văn hóa.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi những tin tức liên quan tới Việt Nam đáng chú ý trong tuần này.
Các trang tin tôn giáo đang kêu gọi cộng đồng quan tâm đến các tín đồ Thiên Chúa giáo người Hờ Mông tại Việt Nam sau khi tờ Morning Star News tường thuật về các cuộc đàn áp nghiêm trọng đang được tiến hành tại tỉnh Nghệ An nhắm vào người Hờ Mông theo đạo Thiên Chúa. Tờ Morning Star dẫn lời các lãnh đạo tôn giáo địa phương nói rằng ở tỉnh miền Trung Việt Nam, các quan chức thi đua với nhau một cách không có lương tâm hay tình người để tạo ra vùng không có cơ đốc giáo hoạt động. Giới hữu trách được mô tả luôn gây áp lực mạnh lên những người thân của các tín đồ để đuổi họ ra khỏi nhà, loại họ khỏi gia đình, khỏi nguồn sinh kế và cộng đồng mà không có gì trên người ngoài bộ quần áo đang mặc. Tờ báo cho biết một số tín đồ đã bị buộc phải chia lìa khỏi vợ chồng và con cái, nhà cửa, ruộng vườn. Đôi khi thậm chí phải trả lại cả nhẫn cưới nếu họ kiên quyết giữ đức tin của mình. Sau khi sự việc xảy ra, các quan chức phủi bỏ trách nhiệm và nói rằng đây hoàn toàn là vấn đề của gia đình. Nhiều nhân chứng được tờ báo phỏng vấn cho biết, cuộc trấn áp âm thầm này đã diễn ra trong nhiều năm và đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An. Các tổ chức tôn giáo nói rằng những vụ vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất đang diễn ra ở các xã Hùi Tụ và Na Ngoi thuộc huyện Kỳ Sơn. Các lực lượng bao gồm quan chức địa phương và công an thường xuyên đến bắt nạt và đe dọa các tín đồ, thậm chí vào ban đêm buộc họ phải quay lại thờ cúng thần linh, nếu không sẽ bị tịch thu gia súc, hoa màu, ruộng đồng, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bị lục soát nhà cửa và cắt điện, một số người còn bị bắt giam. Các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi nhà chức trách và cộng đồng quốc tế hãy can thiệp khẩn cấp cho các tín đồ của họ, những người đang bị bắt bớ và đàn áp khắc nghiệt. Trong phúc trình năm 2021 về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ nhận định chính quyền Việt Nam vẫn liên tục bắt hại các nhóm tôn giáo độc lập, vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và dùng hội cờ đỏ để công kích các chức sắc tôn giáo có quan điểm khác với quan điểm của nhà nước. Ủy ban này cũng tái đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần được quan tâm đặc biệt. Phản hồi về các đánh giá trên, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng phúc trình còn có một số nội dung đánh giá thiếu khách quan, không công bằng, và Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Trước sức ép từ dư luận đòi hỏi sự minh bạch về vụ nữ sinh bị ô tô do một thiếu tá quân đội điều khiển tông chết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hôm 2 tháng 8 thừa nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn ở nạn nhân và đại diện Bộ Công an cho biết có đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Vụ tai nạn xảy ra cách đây hơn một tháng khi ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Trung đoàn 937 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam, lái xe ô tô chuyển làn đường và va vào Hồ Hoàng Anh, một nữ sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận. Vụ va chạm khiến nạn nhân bị hất văng về phía trước và tử vong sau khi đập đầu xuống đường. Video về vụ tai nạn ghi lại từ camera an ninh được người dùng mạng xã hội lan truyền cho thấy ông Minh, cấp bậc thiếu tá, đi tới quan sát nạn nhân bằng thái độ bị cho là vô cảm. Sau đó 2 tuần, gia đình nạn nhân được thông báo từ công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, trong đó kết luận rằng có nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Tuy nhiên, bố của nạn nhân, ông Hồ Hoàng Hùng, đã bày tỏ với truyền thông trong nước sự bức xúc của gia đình về việc thu thập mẫu máu của con gái ông mà không có sự chứng kiến của họ và đại diện các cơ quan chức năng. Ông Hùng đã gửi đơn lên công an và các lãnh đạo khác của tỉnh để khiếu nại về điều mà ông cáo buộc là có sai lệch trong hồ sơ vụ tai nạn khiến con gái ông tử vong. Thông tin về vụ việc đã dẫn đến cơn bão dư luận trên mạng xã hội. Trước những bức xúc từ cả công chúng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, ông Trương Khắc Chí, hôm 2 tháng 8 thừa nhận rằng quá trình trả kết quả nồng độ cồn nữ sinh bị tông chết có sai sót dẫn đến kết quả không đáng tin cậy, theo Vietnamnet. Kết quả nồng độ cồn trong máu của nạn nhân mà bệnh viện đưa ra là 0,79mg trên 100ml được cho là cao, nhưng ông Chí nói tại buổi họp báo hôm 2 tháng 8 rằng kết quả này không tin cậy do kỹ thuật viên đã sai sót bỏ qua công đoạn thực hiện nội kiểm. Tuy nhiên, theo Vietnamnet, ông Chí khẳng định rằng tất cả xét nghiệm khác được làm đúng quy trình. Trang thông tin điện tử chính phủ trích dẫn văn bản giải trình của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận xác nhận rằng xét nghiệm nồng độ cồn nạn nhân Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nạn nhân. Giám đốc bệnh viện ông Thái Phương Phiên được trang tin này trích lời nói rằng ông mong gia đình tha thứ sai sót của nhân viên bệnh viện trong quá trình xét nghiệm. Cũng trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, Phó trưởng Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Thượng tá Hà Công Sơn cho biết đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án theo Trinh News. Ông Sơn được Trinh News trích lời cho biết rằng cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Minh là lái xe chuyển hướng không an toàn và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Vẫn theo ông Sơn, ông Minh đã thừa nhận có sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Trong khi đó, ông Sơn cho biết rằng nạn nhân đi đúng làn đường và tốc độ cho phép. Vụ án đang được cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, quân chủng phòng không không quân thụ lý, theo Trinh News. Trước cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, dư luận trên mạng xã hội lên án cái mà họ cho là một nỗ lực đổ vấy trách nhiệm cho nạn nhân, nhất là việc đưa ra kết quả nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Nhiều người dùng mạng xã hội lên tiếng về những dấu hiệu của việc người có chức có quyền bao che cho nhau và tìm cách làm chìm xuồng vụ tai nạn.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 1 tháng 8 phát đi công điện mới nhất về bệnh đậu mùa khỉ, trong đó yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, theo cổng thông tin chính phủ VTP News, ông Chính còn kêu gọi các địa phương có cửa khẩu thực hiện việc giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch. Thêm nữa, tin cho hay, công điện cũng yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản, đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Công điện cũng nói là Việt Nam cần chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là sớm một bước, cao hơn một mức, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân. Trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19, sốt xuất huyết, theo VTP News. Thủ tướng Việt Nam gửi công điện trên ít ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Tin cho hay tới nay có ít nhất 18.000 ca mắc tại 78 quốc gia, trong đó có 5 trường hợp tử vong, và một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore đã có người nhiễm. Việt Nam tới nay chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Trong một diễn biến liên quan, như với tiếng Việt đã đưa tin, hôm 29 tháng 7, đại diện Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Ông Eric Zuban, Giám đốc Quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu với báo giới rằng việc hợp tác này đã diễn ra từ ngày 1 tháng 6 với nhiều hình thức từ sàng lọc đến theo dõi, chẩn đoán và xét nghiệm.
Và bây giờ là các bài phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Những ngày này ở phòng quản lý xuất nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đông đúc người dân tìm đến để làm hộ chiếu. Vì cấp hộ chiếu theo thông báo thì vẫn là mẫu mới màu tím than đang xảy ra vướng mắc khi không có phần ghi nơi sinh, khiến một số quốc gia từ chối thị thực nhập cảnh. Ông Nguyễn Văn Hùng, một người đang chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu, ý kiến.
Ghi rõ ràng đi, đừng có bỏ gì hết á, tại mình thay thế giới luôn. Nó là nơi sinh, ngày sinh, nơi sinh, quê quán ở đâu, đó là cái thủ tục đó là tôi thấy là phải có. Chứ không thể nào mà thiếu cái đó được. Tại vì nhà nước mình cũng cần cái đó mà.
Hiện tại thì có tin sẽ ghi bổ sung ở phần bị chú trong hộ chiếu mới nội dung nơi sinh của công dân. Ông Nguyễn Hữu Khang, một người dân vừa làm xong phần thủ tục cho hộ chiếu mới, nhận xét.
Bây giờ đó mấy ảnh đường để gọi là mấy ảnh bây giờ nó cũng lại cũng cứ cấp đi như vậy thôi, nhưng mà có lẽ sẽ nó điều đình về là nó làm việc với bên Đức đó. Sao đó? Chứ thấy coi nó chứ bây giờ mình nó mà bỏ đồng loạt thì mình không bỏ được rồi, tại vì mình đã làm nhiều mà.
Từ đầu tháng 7 này thì lệ phí cấp hộ chiếu theo mẫu mới là 200.000 đồng cho một lần cấp mới, giá tăng gấp đôi với trường hợp cấp lại do hộ chiếu bị hư hỏng, thất lạc hay hết thời hạn. Thời gian giải quyết cấp hộ chiếu là 8 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ. Ông Nguyễn Hữu Khang chia sẻ lo lắng về chuyện hộ chiếu mới.
Mình đã cỏ bỏ công sức lại kia mà vô tới nơi mà không được vô thì thấy là nó mất, nó vừa tốn kém, nó đủ thứ chuyện hết. Rồi khổ tự nhiên sao mà làm cái vụ đó anh chị bây giờ, rồi giờ nó giờ không biết mấy ông tính sao không lý, giờ tự nhiên hộ chiếu lại cấp thêm một cái giấy nữa thì cũng không được. Thì thấy tự nhiên thì giờ mình thấy cũng kỳ.
Thấy cũng kỳ, nhưng người cần hộ chiếu cũng đành chịu, vì đây là thủ tục bắt buộc phải có cho nhu cầu đi lại khi đến các quốc gia khác. Và có lẽ chuyện mẫu hộ chiếu mới đang làm khó chính công dân của nước mình, rất cần có hướng giải quyết căn cơ. Ông Nguyễn Văn Hùng góp ý kiến.
Người có nhu cầu để đi nước ngoài là họ phải cần phải làm cái hộ chiếu đó, thấy không? Thì phải theo cái sự đồng ý của hộ chiếu của mình, làm sao là phải hợp lệ tất cả luôn thì được. Còn nếu mà không hợp lệ thì người ta không xài thôi. Nhà nước người ta phải quan hệ với thế giới để mình làm theo thế giới, chứ làm sao mà làm thế giới được, phải không? Dù mà không được thì nhà nước phải sửa thôi.
Những người đang chờ cấp hộ chiếu như ông Hùng, ông Khang nói rằng họ đang cảm giác bị hạn chế quyền tự do đi lại với mẫu hộ chiếu mới mà cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục cấp đại trà cho mọi người dân. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị cho phép thành phố này thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh nhằm sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ. Trong trường hợp người nhập cảnh khai báo có triệu chứng nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ, kiểm dịch viên sẽ chuyển người nhập cảnh đến khu vực riêng để khám sàng lọc và khai thác yếu tố dịch tễ. Bác sĩ Nhi Khoa Trần Mai Khanh đưa ra một số nhận xét ban đầu.
Sau cái restriction của COVID á, nhiều người đã bắt đầu đi chơi. World Health Organization á, họ nói là không có một cái bằng chứng gì là đã nói là con virus này nó biến đổi, không có, nó vẫn giống như là con virus khác. Làm có thể là những cái ca bệnh này mình mới thấy á, là tại vì cái cách mình sinh hoạt bây giờ đó là travel đi rất là nhiều, rất là xa.
Từ kinh nghiệm trải qua đại dịch COVID, việc ngành y tế ở Sài Gòn chủ động giám sát, qua đó có thể phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các cửa khẩu để kịp thời phát hiện, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Bác sĩ Nhi Khoa Trần Mai Khanh góp thêm lưu ý.
Nhưng mà mình phải khuyên tất cả mọi người, đó là cái cách mà con virus này nó lây cho những người khác đó là phải có cái tiếp xúc rất là gần. Nếu mà mình có trực tiếp xúc, đụng vào da với da hay là da với cái nào mà nó có con virus đó thì nó sẽ lây. Mà phải lâu chứ không có phải là nhanh. Là phải tiếp xúc trực tiếp, phải tiếp xúc lâu thì mới bị lây. Làm khi mà mình nghĩ về một cái đại dịch á, thì Mai Khanh nghĩ là sẽ không có cái đại dịch đậu mùa khỉ đâu.
Ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường truyền thông cho người dân khi có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh đậu mùa khỉ phải đến bệnh viện quận, huyện gần nhất để được tư vấn khám sàng lọc và xét nghiệm chẩn đoán. Tiểu thương Nguyễn Bá Thủy bày tỏ hoan nghênh sự chủ động của nhà chức trách trước đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ.
Cô xem TV đó là cô thấy là bây giờ nước ngoài nó có nhưng mà Việt Nam mình nó chưa có tới, nhưng mà mình phải đề phòng, mà mình phải chuẩn bị trước, mình phải chuẩn bị trước để sau này đừng có lây lan ra như vậy nữa. Tại vì mùa qua cái mùa dịch Covid rồi là nhiều người đã dính như vậy rồi, mình rất là sợ. Nhà nước mà đề xuất như vậy rất là tốt cho người dân mình, rất là tốt, tại vì người dân mình bây giờ là phải biết đề phòng hết để mà tránh những cái dịch nó sẽ xảy ra.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, thì người nhập cảnh nếu phát hiện trường hợp bệnh đậu mùa khỉ ở cửa khẩu sẽ không bị cách ly mà được khuyến cáo người ấy đến Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra và điều trị.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.